This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 10 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Việt Nam đặt ưu tiên trước năm 2030 tiến hành khởi công hai tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối với Trung Quốc. Văn phòng Chính phủ Hà Nội thông báo như vừa nêu và truyền thông trong cũng như ngoài nước loan đi trong ngày 10 tháng 2 năm 2024. Thông báo cho biết, Thường trực Chính phủ Hà Nội vừa có kết luận về quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Ưu tiên trong quy hoạch là chuẩn bị và khởi công trước năm 2030 hai tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và tuyến Lạng Sơn, Hà Nội kết nối với Trung Quốc. South China Morning Post bình luận rằng kế hoạch ưu tiên xây dựng hai tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc là dấu hiệu khác nữa của thực tế ấm lên gần đây của mối quan hệ song phương giữa hai lân bang tự nhận theo chế độ cộng sản với nhau. Vào đầu tháng 4, Việt Nam cũng cho biết đang học hỏi Trung Quốc phương cách phát triển mạng lưới đường sắt tốc độ cao và cử một phái đoàn quan chức sang làm việc với các công ty Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc suốt nhiều năm nay vẫn có những tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Tuy nhiên, gần đây căng thẳng dường như dịu xuống.
Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, vào ngày 10 tháng 4 ra thông báo về việc ký kết các văn kiện hợp tác với nhiều doanh nghiệp Hoa Lục. Những sự kiện này được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Vương Đình Huệ. Theo thông báo của Vietnam Airlines, những thỏa hiệp hợp tác giữa hãng này với các doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến lĩnh vực hàng không, du lịch, vận tải, hàng hóa, hậu cần, tất cả được ký kết từ ngày 9 đến 11 tháng 4 và tổng giá trị của các hợp đồng trị giá gần 450 triệu đô la. Mạng báo Aviation Week Network chuyên về lĩnh vực hàng không, không gian vào ngày 9 tháng 4, loan tin Vietnam Airlines và hãng China Southern dự định tăng cường mối quan hệ qua kế hoạch thành lập một liên doanh. Hai hãng lâu nay là đối tác chuyến bay liên danh CodeShare và vào tháng 9 năm 2022 đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác. Ngoài thỏa thuận vừa nêu, Vietnam Airlines cùng Saigon Tourist ký kết biên bản ghi nhớ MOU trong hợp tác hàng không, du lịch với hai đối tác Trung Quốc là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ hàng không Thượng Hải BOSI và công ty Beijing Cosmos Travel International. Vietnam Airlines ký MOU với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ hàng không Vạn Quân Thượng Hải trong lĩnh vực vận tải hàng hóa. Vào ngày 12 tháng 4, Vietnam Airlines sẽ trao đổi MOU với công ty dịch vụ hàng không Quảng Châu Việt Nam Holidays về hợp tác thuê chuyến đến Việt Nam.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC vừa ra thông báo khởi xướng rà soát hoàn hôn lần thứ hai đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam. Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam cho biết tin và truyền thông nhà nước loan đi ngày 10 tháng 4. Cụ thể, sản phẩm Medija là tháp gió với những mã HS-7308-20-0020 và HS-8502-31-0000. Sản phẩm này từng bị Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá vào năm 2012, rồi sang năm 2013 áp thuế chống bán phá giá ở mức từ 51,54%. Đến 58,54%. Cục Phòng vệ Thương mại Việt Nam cho biết, biện pháp rà soát hoàn hôn được thực hiện 5 năm một lần. Sau khi rà soát, nếu kết quả cho thấy biện pháp ngừng áp thuế chống bán phá giá có thể dẫn đến việc tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá gây thiệt hại cho ngành sản xuất Hoa Kỳ, thì lệnh áp thuế chống bán phá giá sẽ được áp dụng thêm 5 năm nữa.
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã khai trương trung tâm dữ liệu tại Hòa Lạc với quy mô 60.000 máy chủ, 2.400 rack và công suất tiêu thụ điện 30 MW. Đây là trung tâm dữ liệu lớn nhất tại Việt Nam và là trung tâm dữ liệu thứ 14 của Viettel tại Việt Nam, truyền thông cho biết trong ngày 10 tháng 4. Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho truyền thông hay, trong 2 năm tới, Viettel có kế hoạch phát triển ít nhất 3 trung tâm dữ liệu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, với công suất thiết kế là 240 MW, tức là lớn gấp 8 lần trung tâm dữ liệu vừa khai trương. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi lễ khai trương cho biết, Việt Nam đang có 32 trung tâm dữ liệu thương mại vừa và nhỏ, với tổng số hơn 20.000 rack, tổng công suất thiết kế là 145 MW. Việc có một hệ thống trung tâm dữ liệu an toàn, tin cậy và bảo mật cao nhất, công nghệ tiên tiến nhất như trung tâm dữ liệu của Viettel Hòa Lạc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam. Tới đây, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ trình Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn luật viễn thông, trong đó quy định dữ liệu của cơ quan nhà nước phải lưu trữ tại Việt Nam, sử dụng hạ tầng số, dịch vụ số made in Việt Nam, vừa bảo đảm hiệu quả hơn, chi phí tối ưu hơn, vừa đạt hiệu suất an toàn và linh hoạt hơn, đồng thời cũng chính là chung tay đóng góp cho sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ số nước nhà, Bộ trưởng Hùng nói trên tờ Thanh Niên.
Sáng ngày 10 tháng 4, cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị dẫn giải tới trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng bị còng tay, nhưng có khăn lông che lại. Ông Ca tóc bạc trắng, đeo kính và ốm hơn khi còn tại vị. Ông Ca mặc dù nhận hối lộ nhiều lần với số tiền lên đến 35 tỷ đồng để chạy án, nhưng chỉ bị truy tố với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có mức án từ 10 cho đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Tại tòa, ông Đỗ Hữu Ca khai có 4 lần nhận tiền từ cặp vợ chồng Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh, trùm mua bán hóa đơn, tổng cộng là 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông phủ nhận cáo buộc hứa chạy án mà nói chỉ giữ dùng để tìm cách giúp hai vợ chồng ông Đức khắc phục hậu quả. Cựu giám đốc Công an Hải Phòng, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị bắt vào ngày 18 tháng 2 năm ngoái do liên quan vụ việc vừa nêu. Ông Ca nghỉ hưu hồi tháng 7 năm 2013. Cáo trạng cho thấy, ông Đỗ Hữu Ca được cặp vợ chồng Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh hồi năm 2022 đến nhờ giúp chạy tội do hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Số tiền nhờ chạy tội được xác định là 35 tỷ đồng giao cho ông Đỗ Hữu Ca trong 4 lần. Ông Đỗ Hữu Ca không giúp thành công việc chạy tội nhưng vẫn giữ khoản tiền đó. Đến tháng 2 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố ông Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca khi còn tại chức được biết đến nhiều qua vụ cưỡng chế đất đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vương ở huyện Tiên Lãng. Vụ cưỡng chế bị phản ứng bằng biện pháp nổ súng bảo vệ đất từ phía gia đình ông Vương. Ông Đỗ Hữu Ca lúc bấy giờ cho rằng cuộc cưỡng chế là trận đánh đẹp của lực lượng Công an Hải Phòng.
Ông Huỳnh Văn Dõng, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa CDC, bị đề nghị mức án 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong ngày 10 tháng 4 được truyền thông loan đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án với ông Dõng. Viện Kiểm sát cho rằng ông Dõng quanh co chối tội và đổ lỗi cho cấp dưới nên đề nghị mức án cao nhất. Tuy nhiên, sau khi nghe Viện Kiểm sát đề nghị mức án, ông Dõng bất ngờ nhận hết tội về mình. Ngoài ông Dõng, Viện Kiểm sát còn đề nghị mức án từ 2 năm rưỡi đến 3 năm tù với Trần Quốc Huy, cựu trưởng phòng tổ chức hành chính, Nguyễn Trường Giang, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam, công ty VNDIT, và Nguyễn Thị Thúy, giám đốc phòng dự án công ty VNDIT. Bị cáo Cao Văn Cường, chủ hộ kinh doanh cơ sở Phong Phú, và Phan Phương Ngọc, cựu nhân viên khoa dược vật tư y tế CDC Khánh Hòa, cùng mức án 1 đến 1 năm rưỡi tù cho hưởng án treo. Theo cáo trạng, ông Dõng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, không minh bạch trong đấu thầu. Ông cùng các bị cáo khác thực hiện trái quy định pháp luật về đấu thầu 5 gói thầu có tổng trị giá hơn 14,2 tỷ đồng từ ngày 7 tháng 10 năm 2021 để thanh toán cho số lượng các bộ hóa chất tách chiết IVD mà công ty VNDIT cung cấp cho CDC Khánh Hòa sử dụng trước khi đấu thầu, tạo điều kiện cho công ty VNDIT hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 9,8 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 6 ngày.
Xin chào các bạn, đây là Trường Sơn từ chương trình Podcast Việt Nam tuần này của Đài Á Châu Tự Do. Chương trình sẽ được phát sóng mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng Facebook, YouTube, Spotify và Apple Podcast. Chương trình podcast tuần này sẽ là mở đầu của một series các số podcast liên quan đến đề tài 30 tháng 4. Và chủ đề đầu tiên là về những người thuyền nhân cùng với sự tham gia của một nhân chứng sống. Hẹn gặp lại các bạn tối thứ 6 tuần này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên hôm 19 tháng 3 năm 2024 đã lập lại yêu cầu không chấp nhận tăng trưởng bằng mọi giá, không chấp nhận tăng trưởng trước, dọn dẹp sau. Trung Khang có bài chi tiết về vấn đề vừa nêu trong phần sau. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng độc lập, với hơn 30 năm kinh nghiệm làm trong ngành tài chính ngân hàng tại Mỹ, Đức và Việt Nam, hôm 20 tháng 3 năm 2024, khi trả lời Đài cho Tự Do, cho rằng
thật ra thì rất dễ để mà nói là chúng ta không tăng trưởng bằng mọi giá. Thế nhưng mà phải có một cái định nghĩa rõ ràng bằng mọi giá đó là giá gì. Cái giá đó là cái giá mà xã hội phải trả. Cái giá đó là cái giá mà nó ảnh hưởng tới đời sống công nhân viên. Cái giá đó là cái giá mà chúng ta phải trả cho môi trường. Thành ra nếu mà nói chung là không tăng trưởng bằng mọi giá có nghĩa rằng chúng ta sẽ tăng trưởng một cách nó hài hòa hơn, thì cần phải có một cái định nghĩa rõ ràng là những cái gì mà chúng ta thấy rằng gọi là ở trong cái nhóm bằng mọi giá đó, thì cái đó phải được định nghĩa. Thì bây giờ các địa phương họ mới có thể theo sát những cái chỉ tiêu đó.
Chứ còn nói chung chung thì theo tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu sẽ không đem lại hiệu quả. Nhiều năm qua, Việt Nam luôn đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, thậm chí còn cao hơn dự báo của các tổ chức tài chính quốc tế. Đơn cử như năm 2023, Quốc hội Việt Nam đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 cao hơn cả dự báo của IMF ở mức 6 cho đến 6,5%, trong khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho rằng GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,8% trong năm 2024. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho biết thêm về những thiệt hại khi tăng trưởng bằng mọi giá.
Để mà đạt tăng trưởng bằng mọi giá thì chúng ta sẽ phải hy sinh rất nhiều. Cái thứ nhất là tăng trưởng bằng mọi giá nó đặt một cái điều kiện là chúng ta bất chấp tất cả những cái hậu quả, tất cả những cái chi phí, kể cả chi phí kinh tế và chi phí xã hội. Cụ thể là những vấn đề về môi trường chúng ta sẽ phải gánh chịu khi mà chúng ta tăng trưởng bằng mọi giá. Nó để lại cái hậu quả là môi trường bị phá hủy, môi trường bị xâm lấn. Và ngay cả vấn đề xã hội, nếu mà chúng ta tìm cách tăng trưởng bằng mọi giá, thì có nghĩa là chúng ta có thể tìm cách tiết kiệm những cái chi phí an sinh xã hội để dùng những cái chi phí đó đáng lý ra phải dùng để mà giải quyết những cái chi phí đó, thì chúng ta dùng cái tiền đó để tạo ra sự tăng trưởng kinh tế.
Liên quan việc tăng trưởng bằng mọi giá sẽ tác động đến đời sống người dân như thế nào? Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nói.
Nói riêng về cái chất lượng cuộc sống thì tăng trưởng bằng mọi giá nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Tức là con người có thể sẽ trở thành những cái bộ máy để mà sản xuất, để kinh doanh. Mà những cái vấn đề như là vấn đề tâm linh, vấn đề tôn giáo, những vấn đề về xã hội có thể sẽ bị ảnh hưởng. Tại vì chúng ta dồn tất cả mọi nguồn lực vào tăng trưởng kinh tế.
Đại biểu Quốc hội Đặng Xuân Phương thuộc đoàn Nghệ An tại một cuộc họp Quốc hội vào năm 2023 từng nêu câu hỏi có buộc phải hoàn thành tăng trưởng bằng mọi giá. Theo vị đại biểu này, hiện nay tổng cầu thế giới giảm mạnh khiến các doanh nghiệp bị sụt giảm đơn hàng. Điều đáng nói của các nước đang phát triển như Việt Nam, không chỉ các đơn hàng phi thiết yếu như dịch vụ du lịch giảm mạnh, mà ngay cả lượng đơn hàng thiết yếu như giày dép, quần áo, nông sản chất lượng cao cũng giảm theo. Liệu các giải pháp như tăng quy mô tín dụng, giảm lãi suất ngân hàng, nhất là đối với doanh nghiệp bất động sản, xuất nhập khẩu, có thể giải quyết được căn cơ vấn đề đầu ra cho hàng hóa dịch vụ nước ta lúc này hay không? Đại biểu Quốc hội Đặng Xuân Phương đặt câu hỏi. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương từ năm 1993 đến năm 2002, khi trả lời Đài cho Tự Do hôm 20 tháng 3 năm 2024 từ Hà Nội, đưa ra nhận định liên quan vấn đề này.
Những các cái biện pháp đó thì chắc chắn là góp phần giảm được các cái chi phí đầu vào ở trong nước. Tuy vậy thì cái tác động của quốc tế như là cái chi phí về logistics và vận tải, cái tác động của việc mất an toàn ở Biển Đỏ và các cái tàu vận tải phải đi vòng qua là châu Phi để đến được châu Âu là những các cái yếu tố tăng thêm cái chi phí mà ngoài cái khả năng kiểm soát của Việt Nam. Đấy là những các cái yếu tố rất là bất lợi. Và vì vậy cho nên Việt Nam đã phải đa dạng hóa các cái thị trường và tìm kiếm những các cái thị trường nào mà tránh cái việc là phải vận tải qua Biển Đỏ để nâng cao hay là duy trì cái mức xuất khẩu của nền kinh tế Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho những ngành như là dệt may, da giày hay là đồ gỗ. Đấy là những các cái ngành tạo ra nhiều lao động và thu nhập.
Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, các bài học cho thấy tăng trưởng bằng mọi giá sẽ phải trả giá là hiệu quả kinh tế không cao, nợ công tăng lên, các công trình đầu tư vội vã không được hoàn thành. Ông Doanh nói tiếp.
Ở Việt Nam thì có cái hiện tượng tức là cái chu kỳ của lãnh đạo, tức là trong khoảng 5 năm. Thế một lãnh đạo của tỉnh lên thì muốn chứng minh là dưới sự lãnh đạo của mình thì nguồn thu của ngân sách của tỉnh đã tăng lên, rồi thì công nghiệp, công ăn việc làm phát triển, nông nghiệp cũng phát triển vân vân. Vì vậy cho nên là vị lãnh đạo đó đã đưa ra những các cái biện pháp như là ưu đãi đặc biệt để thu hút đầu tư nước ngoài hay là cấp đất với lại một cái giá rất là ưu đãi đối với lại các cái khoản đầu tư lớn. Và bằng cách đó thì mục tiêu trong 5 năm có thể đạt được, nhưng mà cái giá phải trả tức là ngân sách sẽ phải chịu thiệt vì rằng là thuế đã giảm xuống rồi thì giá đất cũng giảm xuống dưới cả cái mức quy định của luật pháp vân vân.
Đặc biệt theo ông Doanh, yếu tố bảo vệ môi trường cũng cần phải được chú ý kiểm soát.
Cấp tỉnh rất cần những các cái chỉ số, những các cái thành tựu để chứng minh là cái kết quả của cái ban lãnh đạo mới, và vì vậy cho nên trong khoảng một thời gian ngắn thì đã triển khai rất nhiều các biện pháp ưu đãi, rất nhiều các cái biện pháp, có thể các cái biện pháp đó có tác động lâu dài nhưng cũng có thể các biện pháp đó chỉ có tác động ngắn hạn và để lại những các cái hệ quả mà những các cái thế hệ sau hay là môi trường hay là nợ nần sẽ có thể để lại để là phải giải quyết.
Vì vậy, tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng Việt Nam cần phải có một chính sách cân bằng hơn đối với đầu tư nước ngoài, chọn lọc hơn đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài quá nhỏ, công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.
Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn Ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia, Vietnamese service.